Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Bắc Triều Tiên nói bình luận của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ quá dốt nát, phi công quốc bị tấn công bằng tia laser trên Biển Đông, bốn quan chức Indonesia bị mưu sát, một người ở Bình Định bị kết án 6 năm tù vì tội khủng bố, một tu sĩ Phật giáo bị bắt giam vì biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Trump kỳ vọng quân đội Nhật củng cố Mỹ ở châu Á. Tổng thống Donald Trump kỳ vọng rằng quân đội Nhật sẽ củng cố các lực lượng của Hoa Kỳ khắp châu Á và những nơi khác, theo Reuters. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố như trên hôm 28 tháng 5, sau khi đi thăm Kaga, tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản, vốn được thiết kế để chở các máy bay trực thăng săn tàu ngầm tới các vùng biển xa xôi. Tàu này vốn sẽ được nâng cấp để đáp ứng các máy bay chiến đấu F-35B từng tới Ấn Độ năm ngoái và qua vùng biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố phần lớn chủ quyền, theo Reuters. Với các thiết bị mới tuyệt vời này, tàu Kaga sẽ hỗ trợ bảo vệ đất nước chúng ta trước một loạt các mối đe dọa phức tạp trong khu vực và xa hơn, ông Trump nói trên tàu. Việc nâng cấp Kaga cùng với một tàu khác là Izumo của Nhật được kỳ vọng sẽ củng cố các lực lượng Mỹ hoạt động ở Nhật Bản bằng cách cung cấp nơi tiếp nhiên liệu cho các máy bay F-35B của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tháp tùng ông Trump lên thăm tàu chiến Kaga. Ông Abe là người đã gia tăng chi tiêu quốc phòng kể từ khi nhậm chức hồi tháng 12 năm 2012, mở rộng hiến pháp chủ hòa của Nhật để nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động của binh sĩ ở nước ngoài. Ông Trump tới thăm Nhật trong vòng 4 ngày kể từ hôm 25 tháng 5 nhằm khẳng định liên minh Mỹ-Nhật. Nhưng chuyến đi này, theo Reuters, cũng bị phủ bóng bởi chuyện Nhật có mức thặng dư thương mại lớn với Mỹ.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton quá dốt nát khi cho rằng các cuộc thử nghiệm tên lửa gần đây của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói trong tuyên bố hôm 27 tháng 5. Từ bỏ các vụ thử nghiệm tên lửa sẽ đồng nghĩa với từ bỏ quyền tự vệ, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được trích lời nói trong một thông cáo được hãng tin nhà nước KCNA đăng tải, theo Reuters. Phát ngôn viên không rõ danh tính nêu tên ông Bolton, quan chức tuần trước, nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa các cuộc thử nghiệm gần đây của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn viên này nói, tuyên bố của ông ta thực sự quá dốt nát. Cuộc diễn tập quân sự của chúng tôi không nhắm vào ai hay gây nguy hiểm cho các nước láng giềng, nhưng Bolton lúc nào cũng tuyên bố rằng nó vi phạm các nghị quyết, cố tình chúi mũi vào công việc nội bộ của người khác. Ông Bolton vốn thường xuyên bị Triều Tiên công kích, có lẽ là cố vấn phá hoại an ninh hơn là một cố vấn về an ninh, người phát ngôn nói, theo Reuters. Đầu tháng 5, Triều Tiên thực hiện một số vụ phóng thử, trong đó có các tên lửa dẫn đường mà các chuyên gia nói rằng có thể được sử dụng để xâm nhập hệ thống phòng không của Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói rằng đó là các tên lửa tầm ngắn nên Chủ tịch Kim Jong-un không phá vỡ lòng tin. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven hôm 27 tháng 5 đã chào đón người đồng nhiệm Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc tới thủ đô Stockholm, theo Reuters. Tin cho hay trong chuyến công du kéo dài 2 ngày, ông Phúc còn gặp quốc vương Carl Gustaf, Chủ tịch Quốc hội cũng như thăm một số công ty Thụy Điển và dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Thụy Điển. Chuyến thăm của quan chức Việt Nam đánh dấu 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thông cáo của phía Thụy Điển trước khi chuyến thăm diễn ra nói rằng, ngoài việc tập trung trao đổi hợp tác song phương giữa Thụy Điển và Việt Nam, các vấn đề khác liên quan tới các điều kiện làm việc, bình đẳng giới và nhân quyền cũng nằm trong nghị trình. Thụy Điển là chặng dừng chân cuối cùng của ông Phúc trong chuyến công du châu Âu kéo dài từ 20 tới 28 tháng 5, vốn còn đưa ông tới Nga và Na Uy. Tin cho hay tại Na Uy, nhiều người gốc Việt đã xuống đường biểu tình, đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm và tôn trọng nhân quyền.
Một tu sĩ Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vừa bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh câu lưu và thẩm vấn hơn 24 tiếng đồng hồ do biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Tu sĩ Thích Đồng Long thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức không được chính quyền công nhận, cho VOA biết, ông bị Công an phường Bến Nghé, quận 1 bắt giữ hôm 22 tháng 5 và giải về Công an huyện Củ Chi để thẩm vấn trong nhiều giờ trước khi được trả tự do hôm 24 tháng 5.
Dạ thì họ, lý do họ chỉ nói là họ kiểm tra căn cước chứng minh nhân dân và họ nói là họ muốn tìm hiểu những cái nguyên nhân dẫn đến cái việc tôi biểu tình trước tòa lãnh sự để cho họ được biết và họ giải quyết. Thì chúng tôi lần này là biểu tình để là cũng giống như nội dung của biểu ngữ tôi cầm là để phản đối việc chính quyền cộng sản đàn áp các tổ chức độc lập và vi phạm nhân quyền.
Thích Đồng Quang, một tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến việc thầy Thích Đồng Long lên tiếng biểu tình và bị câu lưu.
Thực ra điều này hoàn toàn là một cái sự là vô căn cứ. Thực ra là mục đích chính của họ là muốn cái hủy diệt bên cái Phật Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Như theo tôi được biết là thời gian qua là họ cố tình gỡ bản chùa thầy Đồng Long, và họ sẽ muốn và không cho người, bất cứ người Phật tử nào bước về chùa sinh hoạt, kể cả những ngày lễ Phật đản vừa rồi. Cho nên khi đó thầy Đồng Long mới đến tòa xứ, cho nên thành thử là mới biểu tình, thì họ bị bắt nhốt thầy Đồng Long một cách vô căn cứ như vậy.
Tu sĩ Thích Đồng Long cho biết lực lượng chức năng xã Trung Lập Hà, huyện Củ Chi đã sách nhiễu tháo bảng chùa Liên Trì 2, nơi ông cải gia vi tự. Trước đó vào năm 2016, chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, nơi ông từng tu tập cùng Hòa Thượng Thích Không Tánh, cũng bị chính quyền quận 2 cưỡng chế san bằng. Hôm 28 tháng 5, VOA đã liên lạc với Công an phường Bến Nghé, quận 1 và Công an huyện Củ Chi để tìm hiểu sự việc. Nhưng công an ở đây trả lời rằng họ không phản hồi với cơ quan truyền thông qua điện thoại mà yêu cầu phải đến gặp trực tiếp. Tu sĩ Thích Đồng Long chia sẻ thêm rằng có thể việc ông gặp gỡ giới chức ngoại giao Mỹ trước phiên đối thoại nhân quyền Việt Mỹ thường niên ở Hà Nội vào giữa tháng này là một trong các nguyên nhân khiến chính quyền gia tăng sách nhiễu ông.
Về phía chính quyền Việt Nam cũng không muốn và cũng không thích cái việc mà tôi cùng với những tổ chức độc lập mà gặp viên chức chính trị hoặc là viên chức của Bộ Ngoại giao nước ngoài và cụ thể là Hoa Kỳ, thì tất nhiên họ sẽ có những cái thái độ khó chịu và những cái hành động sách nhiễu. Ví dụ như là điển hình cái ngày mà tôi gặp cô viên chức và nhà ngoại giao, thì họ có đánh thư mời gửi đến chỗ tôi và mời mẹ tôi với một lý do rất là vô lý.
Trước đó hôm 13 và 14 tháng 5, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã có cuộc gặp với các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo, trong đó có Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Không Tánh và Tu sĩ Thích Đồng Long tại thành phố Hồ Chí Minh. Một tòa án ở tỉnh Bình Định hôm 27 tháng 5 đã kết án ông Lê Quốc Bình 6 năm tù về tội khủng bố và sở hữu vũ khí. Hôm 28 tháng 5, hãng tin AFP trích lời một viên chức tòa án cho biết ông Lê Quốc Bình, 45 tuổi, bị tuyên phạt 6 năm tù về tội danh tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng và khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Đài truyền hình an ninh TV của Bộ Công an Việt Nam loan tin rằng chỉ vì bất mãn về đền bù giải tỏa đất đai mà ông Lê Quốc Bình đã sinh lòng thù hận, chuẩn bị vũ khí, rắp tâm thực hiện ý đồ khủng bố chống chính quyền nhân dân. Truyền thông trong nước trích cáo trạng của Viện Kiểm sát cho biết từ tháng 7 năm 2016, ông Bình đã lên mạng xã hội Facebook xem nhiều tin tức, video phản động của các thế lực thù địch dàn dựng nhằm chống phá nhà nước. Sau đó ông Bình chia sẻ và bình luận nhiều nội dung sử dụng vũ khí dùng bạo lực chống nhà nước. Trước đó, hôm 30 tháng 8 năm 2018, Reuters dẫn thông báo của Bộ Công an cho biết Việt Nam đã bắt giữ ông Bình hôm 29 tháng 8, bị buộc tội là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân có kế hoạch tấn công trong nước. Tuy nhiên, Việt Tân sau đó đã ra thông cáo phản bác cáo buộc này. Vụ bắt ông Bình xảy ra một vài ngày sau khi Hà Nội huy động công an và quân đội để ngăn chặn các cuộc tập hợp đông người và biểu tình nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Theo truyền thông Việt Nam, công an đã thu được 7 khẩu súng và 500 viên đạn sau khi khám xét nhà riêng của ông Bình ở Quy Nhơn.
<cười>
Một bản tuyên bố phản đối dự án đường cao tốc Bắc Nam đang lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày ở đây, nêu ra một số quan ngại về chất lượng, tiến độ, an ninh chính trị, tuyên bố của các tổ chức xã hội dân sự và người dân khắp nơi ở Việt Nam yêu cầu chính quyền không vay vốn và nhận đầu tư từ Trung Quốc cho dự án này. Nhiều người sử dụng Facebook, trong đó có các nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh hay là Huỳnh Ngọc Chênh đã và đang chia sẻ bản tuyên bố trên trang cá nhân. Lời phản đối tương tự cũng được đăng trong diễn đàn bàn luận về kinh tế chính trị, có hơn 190.000 thành viên và nhận được hàng chục lời bình luận ủng hộ. Theo tìm hiểu của VOA, bản tuyên bố được hơn 100 nhân sĩ trí thức nhà hoạt động đưa ra hồi cuối tháng 3. Bản tuyên bố xuất hiện trở lại trong những ngày này sau khi Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam tổ chức một hội nghị hôm 17 tháng 5 để kêu gọi đầu tư vào dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Báo chí trong nước tường thuật rằng ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng vụ đối tác công tư của Bộ, nói với báo giới bên lề hội nghị rằng việc nhiều nhà đầu tư của Trung Quốc quan tâm đến dự án cao tốc Bắc Nam là điều hoàn toàn bình thường. Ông Huy nói thêm là nhà đầu tư Trung Quốc giống như các nhà đầu tư đến từ các nước khác, vì thế không nên phân biệt đối xử. Trong khi đó, một đoạn trích của tuyên bố đang lan truyền trên mạng dẫn ra một số dự án do Trung Quốc thực hiện ở Việt Nam như đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông ở thủ đô Hà Nội hay các nhà máy bô xít ở Tây Nguyên, để khẳng định rằng nhiều công trình do các nhà thầu Trung Quốc thực hiện, đội vốn rất lớn, thi công dây dưa và chất lượng vô cùng tệ hại. Một nội dung nữa được bản tuyên bố nhấn mạnh là các nhà thầu Trung Quốc thường áp dụng thủ đoạn bỏ thầu rẻ rồi sau đó kết hợp với quan tham Việt Nam đẩy giá lên nhằm tham nhũng chia nhau, gây thâm thủng ngân sách của Việt Nam, đồng thời tạo thêm gánh nặng góp phần làm kiệt quệ sức dân. Bản tuyên bố cũng nhắc lại cảnh báo bấy lâu nay rằng không ít công ty của Trung Quốc cấu kết với quan chức có thẩm quyền trong nước để đem các công nghệ lạc hậu và nhân lực Trung Quốc, kể cả lao động phổ thông, vào Việt Nam, một mặt gây ra thiệt hại về kinh tế, mặt khác gây phức tạp an ninh xã hội. Nhà hoạt động nữ Nguyễn Thúy Hạnh chia sẻ với VOA về suy nghĩ của bà khi ủng hộ bản tuyên bố.
Cái nội dung của cái bản tuyên bố đấy nó đúng với cái suy nghĩ, với cái ý nguyện của hầu hết những người dân Việt Nam. Tôi tuyệt đối không đồng ý cho nhà thầu Trung Quốc ký hợp đồng để xây dựng cái công trình này.
Các cá nhân và tổ chức xã hội dân sự đứng sau bản tuyên bố đưa ra yêu cầu là chính quyền không vay vốn và nhận đầu tư từ Trung Quốc vì những lý do nêu trên. Bên cạnh đó, trên bình diện rộng hơn, các tác giả của bản tuyên bố cũng đề nghị cần tổ chức ngay việc lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân, cũng như các chuyên gia Việt Nam trong và ngoài nước để tìm phương án tối ưu cho việc quyết định đầu tư cho các dự án. Làm được như vậy sẽ loại bỏ dứt khoát các dự án được vẽ ra chỉ để phục vụ cho các cơ hội tham nhũng như đã từng xảy ra ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua, theo bản tuyên bố. Để văn bản này phát huy hiệu quả trên thực tế, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh đưa ra lời kêu gọi.
Tất cả mọi người hãy tẩy chay, hãy lên án việc nhà cầm quyền Việt Nam đang có ý định ký hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc, nên có những thỉnh nguyện thư yêu cầu phải có trưng cầu dân ý cho những cái quyết định lớn như thế này liên quan đến kinh tế, an ninh quốc gia.
Bà Hạnh nói thêm là người dân khó có thể làm gì khác vì các cuộc gặp giữa cử tri với đại biểu quốc hội lâu nay chỉ là những sự kiện được dàn xếp mang tính hình thức, còn các cuộc biểu tình sẽ bị dập tắt ngay từ đầu. Trong khuôn khổ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, gần 119.000 tỷ đồng, tức là hơn 5,3 tỷ đô la, sẽ được đầu tư để xây dựng mới 654 km đường. Khi hoàn thành, tuyến đường được xem như là xương sống của Việt Nam sẽ đi qua 13 tỉnh thành, chạy từ Hà Nội tới Vĩnh Long. Nó bao gồm phần đường sẽ được xây mới kể trên, nối vào một số đoạn đường bộ cao tốc đã được đưa vào sử dụng như là đường Pháp Vân Ninh Bình hay Đà Nẵng Quảng Ngãi. Trong 2 tháng gần đây, trước thông tin nhà thầu Trung Quốc đề xuất được tham gia dự án, nhiều chuyên gia, nhà phân tích, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội như tiến sĩ Lê Đăng Doanh, phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, bà Phạm Chi Lan, nhà báo Hoàng Hải Vân, v.v. đã bày tỏ lo lắng trên báo chí chính thống và mạng xã hội, thậm chí ví việc để cho Trung Quốc thực hiện dự án này và các dự án lớn khác không khác gì như là đưa chủ quyền quốc gia Việt Nam vào thòng lọng của Trung Quốc.
Phi công hải quân Úc diễn tập trên Biển Đông bị tấn công bằng tia laser. Một người có mặt tại hiện trường thuật lại rằng các phi công máy bay trực thăng của hải quân Úc đã bị tấn công bằng tia laser trong khi đang diễn tập trên Biển Đông, buộc họ phải đáp máy bay như một biện pháp thận trọng. Tin của AP dẫn lời học giả Owen Graham, một nhân chứng có mặt trên tàu hải quân Úc, HMAS Canberra trong chuyến hải hành từ Việt Nam tới Singapore. Viết trên trang mạng của The Strategist của Viện Chính sách và Chiến lược Úc hôm thứ Ba 28 tháng 5, ông Graham tường thuật rằng tia laser phát đi từ các tàu đánh cá đã nhắm thẳng vào các phi công Úc trong khi tàu Canberra bị một tàu chiến Trung Quốc bám sát. Học giả Graham cho biết tuy các liên lạc với phía Trung Quốc trong suốt cuộc hành trình vẫn lịch sự, yêu sách của Trung Quốc đòi các tàu chiến Úc thông báo trước mọi thay đổi hướng đi là điều mà Hải quân Úc sẽ không nhượng bộ trong khi thực thi các quyền tự do hàng hải. Trung Quốc duy trì một lực lượng dân quân hùng hậu trong Biển Đông, gồm nhiều tàu đánh cá được trang bị để thực hiện nhiều sứ mạng, ngoại trừ tác chiến. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết tuyến đường biển chiến lược này và tỏ ra nhạy cảm đối với bất cứ hoạt động hàng hải nào trong khu vực, đặc biệt là của Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ như Úc. Nhưng chứng ngoan Graham là giám đốc điều hành chương trình La Trobe châu Á của Đại học La Trobe của Úc. Ông cũng là một trong nhiều học giả được mời tham gia cuộc hành trình để quan sát cuộc diễn tập Indo-Pacific Endeavour 2019. Được hỏi liệu đây là phản ứng của ngư dân trong tình huống bị bất ngờ hay là một chiến dịch có phối hợp liên quan tới lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc, ông Graham nói, khó có thể nói một cách chắc chắn, nhưng nhiều sự cố tương tự đã xảy ra tại Tây Thái Bình Dương. Các sự cố tương tự liên quan tới tia laser mà quân đội Trung Quốc đã được báo cáo tới tầng Djibouti, nơi mà cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều có căn cứ quân sự. Năm ngoái, Hoa Kỳ phản đối Trung Quốc sau khi tia laser nhắm về hướng một máy bay tại quốc gia ở khu sừng Phi Châu, gây thương tích nhẹ cho hai phi công Mỹ. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc rằng các lực lượng của họ nhắm tấn công phi cơ quân sự của Mỹ.
Nhật, hiệu trưởng lên án vụ đâm dao làm học sinh tử vong. Hiệu trưởng một trường học ở Nhật đã lên án vụ tấn công man dợ bằng dao nhắm vào các học sinh đang đợi xe buýt, là một học sinh lớp 6 và một phụ huynh thiệt mạng hôm 28 tháng 5. Trong một buổi họp báo sau khi xảy ra vụ việc, ông Tetsuro Saito, hiệu trưởng trường Caritas Kakuen, nói rằng ông đau đớn và không kìm nổi nỗi tức giận, theo AP. Ông Saito cũng nói rằng quan chức của trường sẽ tiến hành các bước đi để xử lý các quan ngại về an toàn. Chính quyền cho biết rằng một kẻ tấn công bằng dao đã làm một nữ sinh 11 tuổi và phụ huynh của một học sinh khác thiệt mạng, trong khi 17 người khác bị thương hôm 28 tháng 5. Theo AP, phần lớn người bị thương là học sinh của trường công giáo trên. Cảnh sát đã bắt kẻ tấn công, nhưng nghi can đã tự cứa cổ mình và tử vong tại bệnh viện. AP cho hay rằng hiện chưa rõ động cơ của vụ việc xảy ra khi Tổng thống Trump đang thăm Nhật. Ông Trump sau đó đã gửi lời chia buồn.
Chủ tịch Hội Nghiên cứu Lịch sử Di dân Canada Michael Molloy, nguyên đại sứ Canada tại Jordan, cũng từng là điều hợp viên chương trình cứu vớt thuyền nhân Đông Dương, nêu bật ý chí vượt khó và vươn lên của người tị nạn Việt Nam. Ông nói, người Việt bây giờ đã có mặt trong hầu hết mọi lĩnh vực sinh hoạt, từ chuyên môn, khoa bảng, hệ thống công quyền, văn hóa, giáo dục và ngay cả lĩnh vực ẩm thực.
Cộng đồng người Việt là thành phần rất quan trọng bởi vì họ rất sáng tạo. Bây giờ họ có mặt trong quân đội, trong cảnh sát kỵ binh Hoàng gia Canada, trong tất cả các bộ sở, cơ quan chính phủ, doanh thương, trong hệ thống giáo dục, v.v. Tôi đã được nghe số thống kê mới đây thôi, nói rằng khoảng 20% các nhân viên y tế tại tỉnh Quebec có tên là Việt Nam. Thật đáng kinh ngạc.
Đánh giá những sự đóng góp của người Việt tị nạn sau 4 thập niên định cư, đại sứ Mike Molloy đề cập tới một cuộc nghiên cứu ở Phần Lan.
That's interesting because a United Nations University in Finland recently did a study of the Vietnamese communities in.
Mới đây, một đại học Liên Hợp Quốc ở Phần Lan vừa thực hiện một cuộc khảo sát về người tị nạn Việt Nam ở Đức, Hoa Kỳ và Canada. Vì lẽ gì họ không khảo sát cộng đồng người Việt tị nạn ở Úc hay Pháp, tôi không biết. Nhưng về phía Canada, chúng tôi có một chương trình rất hữu dụng là sau 10 năm định cư, chúng tôi liên kết hồ sơ di trú. Đương nhiên là vẫn giữ kín lý lịch cá nhân với hồ sơ thuế. Thế cho nên chúng ta có một thước đo rõ rệt về sự thành công của người tị nạn. Thực tế là trong 20 năm đầu tiên, cộng đồng người Việt là cộng đồng nghèo nhất ở Canada. Họ phấn đấu chật vật, chưa tới 5% nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp. Điều lý thú là cuộc khảo sát của Liên Hiệp Quốc cho thấy là có một nghịch lý là cộng đồng người Việt có tỷ lệ học sinh bỏ ngang học vấn cao nhất. Thế nhưng, cùng một lúc, cộng đồng ấy lại có tỷ lệ tốt nghiệp đại học cao nhất nước. Như vậy, có một số người rất thành công, nhưng một số khác thì không. Nhưng 20 năm sau, thì cộng đồng người Việt đã bắt kịp cộng đồng chính mạch. và tới năm thứ 30, họ vượt qua cộng đồng chính mạch về mặt ngành nghề chuyên môn và giáo dục. Có thể khẳng định người Việt đã trở thành cộng đồng có tỷ lệ có ngành nghề chuyên môn cao nhất Canada.
Nên rút ra bài học nào từ chương trình định cư và tiếp nhận tị nạn đầy sáng tạo của Canada? Ông cho rằng,
if you give the people a chance, even with serious language problems and trauma and...
Điều đó cho thấy nếu chúng ta cho người tị nạn một cơ hội, dù là với những trở lực lớn như là ngôn ngữ, như những chấn động tâm lý mà họ từng trải qua, những lo lắng cho gia đình còn lại và nhiều vấn đề khác nữa. Nếu chúng ta cung cấp những dịch vụ thích hợp và nối kết họ trực tiếp với những cá nhân trong cộng đồng lớn, thì họ rốt cuộc sẽ vượt qua được những khó khăn. Đặc biệt, cộng đồng người Việt đã chứng minh là nếu bạn cho họ một thời gian, cung cấp cho họ cơ hội tìm việc làm và cơ hội giáo dục, thì cuối cùng họ sẽ vượt khó và con cái họ sẽ trở nên xuất sắc.
Ông Molloy kết luận.
If you give the people a chance, even with serious language problems and trauma and...
Điều đó cho thấy nếu chúng ta cho người tị nạn một cơ hội, dù là với những trở lực lớn như là ngôn ngữ, như những chấn động tâm lý mà họ từng trải qua, những lo lắng cho gia đình còn lại và nhiều vấn đề khác nữa. Nếu chúng ta cung cấp những dịch vụ thích hợp và nối kết họ trực tiếp với những cá nhân trong cộng đồng lớn, thì họ rốt cuộc sẽ vượt qua được những khó khăn. Đặc biệt, cộng đồng người Việt đã chứng minh là nếu bạn cho họ một thời gian, cung cấp cho họ cơ hội tìm việc làm và cơ hội giáo dục, thì cuối cùng họ sẽ vượt khó và con cái họ sẽ trở nên xuất sắc.
Trung Quốc hôm 27 tháng 5 phản ứng tức tối sau khi Đài Loan xác nhận cuộc gặp đầu tiên trong vòng 3 thập kỷ giữa các quan chức an ninh cấp cao của Mỹ và Đài Loan. Ông David Lee, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông John Bolton, trong tháng này, Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao của hòn đảo nói hôm 25 tháng 5. Thông báo ngắn nói rằng cuộc gặp diễn ra trong chuyến thăm của ông Lee tới Mỹ từ ngày 13 tới 21 tháng 5. Trong khi đó, hãng tin nhà nước CNA nói rằng đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi Đài Loan và Hoa Kỳ chấm dứt mối quan hệ ngoại giao chính thức năm 1979. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh của mình và tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực để lấy lại nếu cần thiết, theo Reuters. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khẳng tuyên bố tại một cuộc họp báo hàng ngày. Trung Quốc hết sức không hài lòng và kiên quyết phản đối điều này. Ông này nói thêm rằng Trung Quốc phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan. Trong khi đó, theo Reuters, cuộc gặp hiếm hoi được phía Đài Loan coi là một dấu hiệu ủng hộ Đài Bắc của chính quyền của ông Trump. Quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng trở nên căng thẳng trong những tuần qua vì cuộc chiến thương mại leo thang, việc Mỹ ủng hộ Đài Loan cũng như việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông.
Bốn quan chức an ninh Indonesia bị mưu sát. Các nghi can không rõ danh tính liên quan tới các cuộc biểu tình bạo lực chống Tổng thống Indonesia có kế hoạch giết hại ít nhất 4 trong số các quan chức an ninh cấp cao nhất của nước này, cảnh sát cho biết hôm 28 tháng 5. Cảnh sát hôm 27 tháng 5 thông báo đã bắt giữ 6 người bị nghi âm mưu ám sát 4 quan chức an ninh trong bối cảnh hỗn loạn liên quan tới các cuộc biểu tình phản đối thắng lợi bầu cử của Tổng thống Joko Widodo. Cảnh sát trưởng quốc gia Tito Kanavian hôm 28 tháng 5 công bố danh tính của 4 quan chức được cho là bị nhắm mục tiêu, trong đó có cố vấn an ninh của Tổng thống và Bộ trưởng phụ trách về an ninh. Tuy nhiên, theo Reuters, ông Kanavian đã từ chối tiết lộ thêm chi tiết hoặc cho biết ai đứng sau âm mưu này. Chúng tôi vẫn tìm hiểu xem ai chủ mưu và sẽ sớm truy tố chúng. Ông Kanavian nói trong một cuộc họp báo chung với một trong những mục tiêu, đó là ông Wiranto, Bộ trưởng phụ trách về an ninh. Tuần trước, 8 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương trong hai đêm xảy ra đụng độ giữa các ủng hộ viên của ứng cử viên Tổng thống thất cử Prabowo Subianto và các lực lượng an ninh. Các quan chức an ninh cho biết rằng họ tin một số nhóm, trong đó có cả một nhóm liên quan tới nhà nước Hồi giáo, đã gây ra tình trạng bạo lực sau khi ông Widodo được xác nhận là người giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng trước. Phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Mohamed Iqbal hôm 27 tháng 5 nói, 6 nghi can ám sát đã bị bắt gồm 5 người đàn ông và 1 phụ nữ. Họ đã mang theo vũ khí trong các cuộc biểu tình tuần trước.
Một nhà leo núi người Mỹ đã thiệt mạng khi chinh phục đỉnh Everest cao nhất thế giới hôm 27 tháng 5, một quan chức Nepal cho biết, theo Reuters. Như vậy, số người chết hoặc mất tích trong mùa leo núi hiện thời ở phía Nepal đã tăng lên 9 người. Tin cho hay, ông Christopher John Kulis, 61 tuổi, leo lên đỉnh Everest cao 8.850 mét từ tuyến đường nhiều nhà leo núi hay đi, gọi là Southeast Ridge, vào buổi sáng, nhưng bất ngờ tử vong tại South Co trên đường xuống núi. Theo Reuters, chính quyền Nepal không cho biết là ông Christopher đến từ vùng nào của Mỹ. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến ông thiệt mạng. Phần lớn các ca tử vong khi chinh phục Everest năm nay là do kiệt sức và mệt mỏi, cộng với chuyện mất thời gian phải chờ đợi lâu do tuyến đường đi lên và xuống núi rất đông. Mùa leo lên đỉnh Everest ngắn ngủi kết thúc vào cuối tháng này. Tới nay có khoảng 5.000 người đã chinh phục thành công đỉnh Everest và khoảng 300 người đã bỏ mạng. Theo Reuters, có hai nhà leo núi được xác nhận đã tử vong ở phía Tây Tạng khi leo Everest trong mùa leo núi năm nay. Một con số kỷ lục 381 người đã được cấp phép để leo Everest từ phía Nepal trong mùa năm nay. Trong khi đó, con số ở phía Tây Tạng là 130 người.
Lốc xoáy tàn phá Ohio và Indiana. Các trận lốc xoáy xảy ra dồn dập ở tiểu bang Indiana và Ohio. Đêm qua, AP đưa tin hôm 28 tháng 5. Hãng tin Mỹ cho hay chưa rõ ngay thông tin về thương vong và nói thêm rằng các trận lốc xoáy gây hư hại nhà cửa và làm đổ cây. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia, ít nhất 6 cộng đồng từ phía đông Indiana tới miền trung Ohio đã bị ảnh hưởng. Các trận lốc xoáy mới nhất xảy ra 2 ngày sau khi một trận lốc xoáy gây ảnh hưởng tới một nhà nghỉ và một nơi đặt các ngôi nhà di động ở El Reno, Oklahoma, làm 2 người chết và 29 người bị thương. Tân Nhật Tổng thống Donald Trump hôm 28 tháng 5 viết trên Twitter rằng ông đã trao đổi với Thống đốc Oklahoma Kevin Stitt và nói rằng chính phủ liên bang toàn tâm hỗ trợ ông Stitt và người dân Oklahoma tuyệt vời.
Vợ cũ của ông chủ Amazon hứa cho từ thiện phân nửa tài sản. Sau khi ly dị người đàn ông giàu nhất thế giới, giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos, bà Mackenzie Bezos hôm 28 tháng 5 hứa sẽ hiến tặng phân nửa tài sản của bà cho từ thiện. Theo một phong trào được thành lập bởi tỷ phú Warren Buffett và vợ chồng nhà sáng lập Microsoft Bill Melinda Gates. Hãng tin Reuters tường thuật rằng bà Mackenzie Bezos là một trong 19 người đã ký cam kết hiến tặng trong ngày thứ Ba 28 tháng 5, theo một chuyến dịch được ông Buffett, chủ nhân tập đoàn Berkshire Hathaway và đồng sáng lập viên Microsoft Bill Gates loan báo hồi năm 2010. Chiến dịch này kêu gọi thành phần siêu giàu trên thế giới hãy tặng cho từ thiện hơn phân nửa tài sản trong khi còn sống, hoặc để lại tài sản hứa tặng trong di chúc của mình. Trong một tuyên bố, bà Mackenzie Bezos nói rằng thêm vào những tài sản mà cuộc sống đã nuôi dưỡng ở bên trong con người bà còn có một số tiền lớn một cách không cân xứng để chia sẻ. Reuters dẫn lời bà Mackenzie Bezos nói, hướng tiếp cận của tôi đối với công tác từ thiện vẫn là có cân nhắc suy nghĩ. Công tác từ thiện đòi hỏi thời gian, sự cố gắng và sự thận trọng. Reuters nói bà Mackenzie Bezos trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới sau khi ly dị ông Jeff Bezos hồi đầu năm nay. Theo Reuters, bà Bezos xếp hạng 22 trong chỉ số các tỷ phú của Bloomberg. Đài CNN ước lượng bà Bezos có trong tay khoảng 37 tỷ đô la, trong khi chồng cũ của bà đứng đầu danh sách với ước lượng là 114 tỷ đô la. Trong số những người hứa hiến tặng phân nửa tài sản trong cùng ngày, có Brian Acton, đồng sáng lập WhatsApp, Paul Sciarra, đồng sáng lập Pinterest và Brian Armstrong, CEO của sàn giao dịch tiền ảo Coinbase. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.